Lúc tôi bắt đầu học Phật, Chương gia đại sư dạy tôi, lão nhân gia vô cùng khẳng định và nói, trong nhà Phật có cầu tất ứng. Chứ gì phải ghi nhớ chữ Phật trong câu trong nhà Phật là gì? Là giác. Trong nhà Phật nghĩa là trong nhà giác ngộ. Giác ngộ chẳng phải là mê hoặc, có cầu tác ứng. Nếu bạn có cầu mà không có cảm ứng, đây là vì duyên cớ gì? Đại sư nói là vì chúng ta có chướng ngại, nhất định phải tiêu trừ chướng ngại thì cảm ứng sẽ hiển hiện. Đây là đạo lý nhất định. Làm sao tiêu trừ nghiệp chướng? Tôi cũng hỏi câu này. Nghiệp chướng khẳng định là có, làm sao tiêu trừ? Đại sư trả lời, sám hối. Và nói, sám hối chẳng có nghĩa là kêu bạn đi bái sám. Bạn đi lạy đại bi sám, lương hoàng sám, lạy sám gì đi nữa, chưa chắc có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Tôi hỏi, vậy thì phải làm cách nào để sám hối? Đại sư vậy, sám hối nghĩa là không làm lại việc ấy nữa, đó mới gọi là chân thành sám hối. Tức là bạn biết được lỗi của mình, phải mau sửa đổi lại, đó gọi là chân thành sám hối. Chúng tôi lại hỏi những pháp hội sám hối trong chùa rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đại sư dạy, những pháp hội sám hối cử hành trong chùa chỉ là làm khuôn mẫu, nghi thức cho những người mới học Phật. Người chẳng học Phật khi nhìn thấy những hình thức này bèn sanh khởi tâm hối hận, tâm sám hối, là có ý nghĩa như vậy. Chúng tôi mới hiểu đó chỉ là biểu diễn cho người ta coi. Tự mình tu hành chẳng quan trọng những hình thức này, quan trọng sự quay về chân thực. Tự mình biết sai lầm, biết sai thì lập tức sửa đổi, sau đó không làm nữa. Như vậy mới là sám hối thật sự. Như vậy mới có thể cảm ứng đạo giao cùng chư Phật Bồ Tát.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.